Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Hà Nội lại xuất hiện chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào phụ huynh. Giải pháp nào ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo qua mạng? Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thị trấn đồng loạt kiểm tra các chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Long An. Đây là hoạt động kiểm tra hành chính bình thường của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Long An thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra các chi nhánh F88 trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót tại các chi nhánh của F88. Các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các nội dung như giấy phép kinh doanh, các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành nghề đầu tư có điều kiện. Theo Đại tá Lâm Minh Hồng, các đơn vị công tác đang rà soát các chi nhánh F88 trên địa bàn, tổng hợp và kiểm tra các sai phạm. Việc kiểm tra mới triển khai nên chưa có con số thống kê cụ thể số cơ sở là chi nhánh của F88 trên địa bàn. Nếu phát hiện các chi nhánh F88 vi phạm, Công an tỉnh Long An sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Khi mọi việc kiểm tra hoàn tất, sẽ có thông tin đến với báo chí. Được biết các chi nhánh F88 có các điểm chủ yếu ở các huyện, thị trấn như thành phố Tân An, Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức, Cần Đước, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Qua tin tố giác của người dân, lúc 14 giờ ngày 24 tháng 3, Công an phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà không số thuộc tổ 10, khu phố 8, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 86 gói ni lông chứa lá cây khô. Qua kiểm tra, 6 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Bước đầu, Khổng Minh Quân, sinh năm 2005, ngụ phường 7, thành phố Mỹ Tho, là đối tượng thuê nhà, thừa nhận số tăng vật trên là cần sa. Ngoài ra, Công an phường 5 còn thu giữ 11 dao tự chế các loại và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Hiện Công an phường 5 đang phối hợp các đội nghiệp vụ Công an thành phố Mỹ Tho lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Khi đối tượng đang vận hành thiết bị giả mạo trạm BTS phát tán tin nhắn rác để lừa đảo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ. Trước đó vào tối ngày 21 tháng 3, sau quá trình theo dõi, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Đỗ Quốc Bảo, sinh năm 1995, trú tỉnh Quảng Nam, khi đối tượng này đang đỗ xe trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để vận hành thiết bị giả mạo trạm BTS phát tán tin nhắn rác. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Bảo khai nhận, từ ngày 14 tháng 3, Bảo sử dụng thiết bị giả mạo trạm BTS để phát tán tin nhắn rác có nội dung khiêu dâm kèm đường link các trang web. Thông qua đó, Bảo dẫn dụ người dùng trên địa bàn thành phố Pleiku truy cập tại các ứng dụng có nội dung đồi trụy, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nhận được tin nhắn có nội dung như trên, bị đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: số 80 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku. Số điện thoại: 0694-329-334 để được hướng dẫn giải quyết. Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các ứng dụng đường link lạ không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tên và tài khoản đăng nhập các trang mạng xã hội cho các đối tượng trên không gian mạng, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các ứng dụng đường link lạ không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tên và tài khoản đăng nhập các trang mạng xã hội cho các đối tượng trên không gian mạng. cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất trong trường hợp bị đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau thủ đoạn con cấp cứu ở bệnh viện, trên địa bàn Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện chiêu thức lừa đảo mới nhắm tới đối tượng phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, một số trường học, trung tâm tiếng Anh cũng gửi cảnh báo tới phụ huynh về hiện tượng bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tới toàn thể cha mẹ học sinh về hình thức lừa đảo mới xuất hiện. Đó là đối tượng gọi điện thông báo đến phụ huynh về việc con họ đã mua hàng nhưng chưa thanh toán tiền. Thông tin thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hiền, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Liên cho biết, thời gian gần đây, một số phụ huynh của trường nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng nhưng chưa trả đủ tiền và để thẻ học sinh lại. Sau đó, đối tượng xấu đưa ra để yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Để tránh mắc bẫy kẻ xấu, ban giám hiệu nhà trường đề nghị thầy cô giáo thông tin đến toàn thể phụ huynh và học sinh các lớp, đề cao tinh thần cảnh giác. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi có yêu cầu như trên, phụ huynh bình tĩnh, liên hệ với giáo viên, nhân viên của trường để xác nhận. Cũng trong ngày 24 tháng 3, một số trường học, trung tâm tiếng Anh trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng phát thông báo về việc hiện trên địa bàn có hiện tượng bắt cóc trẻ em nên phụ huynh cần cảnh giác. Theo thông báo của trung tâm Ocean Edu Linh Đàm, quận Hoàng Mai, hiện trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ, đi học. Đề nghị quý phụ huynh thống nhất thời gian đón con. Khi đón, phụ huynh vui lòng tập trung tại sảnh tầng 1 và tầng 2 của trung tâm. Những học sinh nào tự đi bộ về nhà thì phụ huynh vui lòng nhắn tin thông báo lại cho giáo viên chủ nhiệm biết. Thông báo nêu rõ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tạo các website giả mạo các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều hình thức vi phạm. Đặc điểm chung của hành vi vi phạm là thường sử dụng tên miền quốc tế đăng ký ở nước ngoài, che giấu thông tin chủ thể. Nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai cổng tra cứu thông tin, tên miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng. Trước khi sử dụng dịch vụ giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại website https://tracuutenmien.gov.vn. 1. Tra cứu thông tin tên miền để giúp nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Trong hai năm 2021 và năm 2022, Trung tâm Internet Việt Nam đã phối hợp cung cấp thông tin hơn 1.819 tên miền, trong đó có 1.683 tên miền quốc tế, chiếm 92,5% đăng ký tại nước ngoài sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin chủ thể cho các cơ quan có thẩm quyền về xử lý vi phạm. Tiếp nhận xử lý tạm ngừng hoạt động và thu hồi 498 tên miền liên quan đến các vi phạm về giả mạo các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, các hành vi cờ bạc trực tuyến, lừa đảo ngân hàng, tài chính, mua bán sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng trái phép. Các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng tinh vi, khó nhận diện, xuất phát một phần từ việc không xác nhận được chủ thể website, tên miền. Thông qua tra cứu trên hệ thống tra cứu thông tin tên miền, người sử dụng dịch vụ Internet có thể nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức, qua đó cân nhắc, xem xét nguồn thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng. 2. Cổng tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 hoặc website https://tracuutenmien.gov.vn chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Hiện nay, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đang quản lý cơ sở dữ liệu tên miền quốc gia Việt Nam.vn và dữ liệu đăng ký sử dụng tên miền quốc tế của tổ chức cá nhân Việt Nam do các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo. Hệ thống tra cứu thông tin tên miền sẽ giúp người sử dụng xác định các thông tin, loại tên miền quốc gia Việt Nam.vn hay tên miền quốc tế, tên chủ thể đăng ký sử dụng, nhà đăng ký quản lý tên miền. Với nguồn thông tin dữ liệu chính thức từ cơ sở dữ liệu quản lý tên miền của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin tra cứu tên miền là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sử dụng trong việc xác định nguồn tin chính thức trên môi trường mạng, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng tên miền trên môi trường mạng. Thông tin tên miền nói trên được cung cấp từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 thông qua các hình thức sau đây. Cổng tra cứu thông tin tên miền có địa chỉ tại https://tracuutenmien.gov.vn, bao gồm các thông tin chi tiết về loại tên miền, thông tin chủ thể, tổ chức đăng ký và quản lý tên miền. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu tra cứu thông tin qua tin nhắn sử dụng đầu số 156. 3. Hướng dẫn tra cứu. Trước khi sử dụng dịch vụ giao dịch trên Internet, người dân có thể tra cứu thông tin tên miền theo hai cách như sau. Cách 1. Gửi tin nhắn miễn phí theo cú pháp TCTM, tên miền hoặc link của website, gửi 156. Cách 2. Tra cứu trực tiếp trên cổng thông tin tra cứu tại địa chỉ https://tracuutenmien.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, xóm Thuần Pháp nằm ở trung tâm xã Điềm Thụy, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có 4 công ty, nhà máy, nhiều khu nhà trọ công nhân và sát với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Xác định được điều này, Tổ tự quản về an ninh trật tự xóm đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Chúng tôi có dịp tham gia một buổi phối hợp tuần tra của Công an xã Điềm Thụy và thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự xóm Thuần Pháp vào cuối một buổi chiều. Lộ trình trên các trục đường chính của xóm chú trọng những địa điểm tập trung đông người, dễ phát sinh các vụ việc gây mất an ninh trật tự. Các thành viên trong tổ không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra mà còn trao đổi với các bảo vệ công ty, nhà máy, nhắc nhở công nhân sau khi tan ca không tụ tập mua bán hàng trước cổng gây cản trở giao thông, tuyên truyền cho chủ các khu nhà trọ thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú của người thuê và trang bị hệ thống camera giám sát. Ông Nguyễn Văn Tường, chủ của một khu trọ ở xóm Thuần Pháp cho biết, thành viên của tổ tự quản làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm. Các nội dung liên quan đến an ninh trật tự tại khu trọ tôi có thể trao đổi với công an xã, thường xuyên thông tin tới các thành viên của tổ, từ đó tạo ra sự yên tâm cho người đến thuê trọ. Tổ tự quản về an ninh trật tự xóm Thuần Pháp được thành lập năm 2020, gồm 12 thành viên, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, nắm bắt tình hình, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, chấp hành sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy xóm và của công an xã Điềm Thụy. Mỗi tháng, tổ tự quản tổ chức tuần tra từ 8 đến 10 buổi, chủ yếu là tuần tra ban đêm tại các trục đường chính vào các dịp lễ Tết. Số buổi tuần tra được tăng thêm từ 3 đến 5 buổi. Ông Dương Văn Tôn, trưởng xóm Thuần Pháp, tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự xóm cho biết, khoảng 3 năm về trước, trên địa bàn vẫn có hiện tượng trộm cắp vặt, giá trị tuy không lớn nhưng cũng gây bức xúc trong nhân dân. Từ khi chúng tôi tăng cường tuần tra kết hợp với một số biện pháp khác thì tình trạng này đã giảm hẳn. Cùng với việc làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tổ tự quản về an ninh trật tự xóm Thuần Pháp còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hoạt động thiết thực như đóng góp kinh phí lắp đặt đèn điện chiếu sáng tại tất cả các trục đường chính, trang bị camera an ninh tại các gia đình và ngõ ra vào nơi tập trung đông người. Toàn xóm hiện có 286 hộ thì khoảng 80% hộ đã lắp đặt camera an ninh tại nhà. Hệ thống camera của các gia đình và của xóm đã góp phần giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra làm rõ một số vụ việc. Điển hình như ngày 27 tháng 2 năm 2023, anh Dương Tấn Nam ở xóm Thuần Pháp đã làm đơn trình báo công an xã Điềm Thụy về việc gia đình mình bị một người đàn ông lạ mặt vào quán bán hàng lấy trộm hơn 3 triệu đồng. Công an xã Điềm Thụy đã chuyển tin báo kèm tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera. Cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ được đối tượng Dương Văn Dũng, sinh năm 1979, trú tại xóm Quán Chè, xã Nga Mi, Phú Bình. Đại úy Dương Mạnh Tuấn, trưởng công an xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tổ tự quản về an ninh trật tự xóm Thuần Pháp là một trong những cánh tay nối dài của công an xã. Từ tổ trưởng đến mỗi thành viên đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn chủ động nắm chắc và báo cáo kịp thời tình hình ở cơ sở, từ đó góp phần giúp chính quyền địa phương và lực lượng công an có phương án đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chiêu trò lừa đảo còn đang cấp cứu cần chuyển tiền gấp bắt đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh này đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước. Nhóm lừa đảo gồm nhiều đối tượng đóng vai nhân viên, giáo viên, bác sĩ và biết cách gây áp lực, dồn ép để các phụ huynh rối trí, không có thời gian suy nghĩ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi tương tự, cha mẹ cần làm gì để không sập bẫy của kẻ xấu? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về chiêu trò lừa đảo con cấp cứu cần chuyển tiền gấp đang xuất hiện tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua?
Chiêu trò lừa đảo là thông tin là việc con của phụ huynh nào đó đang cấp cứu và yêu cầu phụ huynh đó chuyển tiền gấp để cứu chữa là một trong những phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Trước đây thì các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật để yêu cầu chuyển tiền, rồi là lừa đảo theo hình thức là quà tặng, mạo danh các cái cơ quan chức năng. Thế còn đến nay thì các cái phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thì ngày càng đa dạng và tinh vi, xảo quyệt. Thì phương thức này là phương thức đánh vào cái sự lo lắng của phụ huynh, khiến các bậc phụ huynh dễ dàng tin rằng đó là sự thật và chuyển tiền. Dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi mà đưa thông tin gian dối, giả mạo trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định điều 8 của luật an ninh mạng và bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Còn nếu mà đưa thông tin gian dối, giả mạo trên không gian mạng mà nhằm chiếm đoạt tài sản và hành vi đó đã chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì các đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cái chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu mà số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì các đối tượng này sẽ phải chịu cái khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo, đó là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân.
Các đối tượng lừa đảo chủ yếu đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc cha mẹ. Vậy khi nhận được các cuộc gọi tương tự thì các bậc phụ huynh cần làm gì để không sập bẫy của kẻ xấu, thưa luật sư ạ?
Các bậc phụ huynh thì khi nghe những thông tin về con mình bị tai nạn, bị cấp cứu thì tôi cho rằng là việc đầu tiên phải xác định xem người gọi là ai. Nếu là cô giáo chủ nhiệm hoặc là cái người mình đã xác định rõ cái giọng nói rồi, số điện thoại rồi thì có thể tạm thời tin sự việc như vậy. Nhưng mà nếu số điện thoại lạ mà giọng nói lạ hoặc là thậm chí có thể các đối tượng dùng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhái giọng thì chúng ta phải hết sức thận trọng, cần phải xác minh từ phía nhà trường, từ phía cơ sở y tế bằng cách là gọi cho những người khác nữa để xác nhận lại cái thông tin. Vấn đề thứ hai nữa là khi nhận được thông tin như vậy thì hết sức phải bình tĩnh để suy xét đánh giá sự việc là thật hay không, nguyên nhân hậu quả như nào. Và những cái việc tai nạn hoặc cấp cứu như vậy thì cái việc chuyển tiền thì không phải gấp đến mức là chúng ta phải chuyển tiền ngay. Thế còn các đối tượng mà hối thúc nhanh chóng để chuyển tiền thì chúng ta phải nghi ngờ ngay đó là cái hành vi lừa đảo. Và chúng ta cố gắng để kéo dài cái thời gian cuộc gọi và tìm cách ghi lại thông tin giọng nói của cái đối tượng đó làm cái căn cứ để cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc xử lý.
Thưa luật sư, nhiều ý kiến cho rằng các nhà mạng và cơ quan chức năng cần chuẩn hóa thông tin của tất cả các thuê bao di động. Khi đó thì vấn nạn tin nhắn, cuộc gọi rác hay là các cái chiêu trò lừa đảo điện thoại sẽ không còn đất sống ạ.
Tôi cho rằng là đó là một ý kiến rất là xác đáng. Tuy nhiên, đối với các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng ấy, thì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên phải xác định là việc quản lý các thuê bao di động đã làm rất từ lâu rồi. Câu chuyện là bây giờ những sim rác vẫn là tràn lan và cái cuộc gọi rác là rất phổ biến. Rồi là sử dụng cái sim rác để lừa đảo, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cho nên là cần phải tăng cường công tác quản lý đối với các thẻ sim điện thoại ở các nhà mạng. Vấn đề thứ hai nữa là các cái thông tin cá nhân hiện nay là bị mua bán trái phép rất là nhiều. Chính vì vậy là các đối tượng lừa đảo phải có được thông tin họ tên, năm sinh, lớp học của học sinh, rồi họ và tên, địa chỉ, điện thoại của phụ huynh thì mới có thể thực hiện cái hành vi như vậy. Vậy thông tin này từ đâu mà ra? Cho nên là tôi cho rằng là tăng cường công tác quản lý trên không gian mạng để đảm bảo an ninh an toàn mạng và phải xử lý nghiêm, kịp thời với những đối tượng truy cập trái phép vào cái mạng dữ liệu điện tử để chiếm đoạt tài sản, để đánh cắp thông tin. Rồi là phải xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng trái phép thông tin hoặc là mua bán thông tin. Thứ ba nữa là cần phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân và nâng cao cái tinh thần cảnh giác, rồi là kỹ năng khi xử lý các tình huống có vấn đề, đặc biệt là các tình huống liên quan đến cái việc là yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản.
dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, nóng kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời. Dòng sông Đà quê anh đã dựng hình dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên. Dòng sông quê anh sóng xanh như mắt trẻ, xa xóm nhau đến thế. Tiếng mưa như tiếng tầm ăn,
tiếng mưa như tiếng tầm ăn.
Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
dòng sông yêu thương, dòng chúng đôi ta. Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, nóng kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời.
Dòng sông Đà quê anh đã dựng hình dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh
sóng xanh như mắt trẻ, xa xóm nhau đến thế.
Tiếng mưa như tiếng tầm ăn,
tiếng mưa như tiếng tầm ăn.
Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
dòng sông yêu thương, dòng chúng đôi ta, dòng chúng.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 23. Sửa đổi bổ sung điều 30 như sau. Điều 30, thẩm quyền xử phạt của hải quan. Hải quan có quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 4, điều 5, điều 15 và điều 17 nghị định này thuộc lĩnh vực phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau. 1. Chi cục trưởng chi cục hải quan, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan, đội trưởng đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội trưởng đội điều tra hình sự, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, hai đội trưởng, hai đội kiểm soát trên biển và đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc cục điều tra chống buôn lậu, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc cục kiểm tra sau thông quan có quyền: a. Phạt cảnh cáo, b. Phạt tiền đến 50 triệu đồng, c. tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E và điểm Y khoản 1, điều 28, luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 5, điều 4, nghị định này. 2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Giao thông Vận tải có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 250 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 500 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 5, điều 4, nghị định này. 3. Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 5, điều 4 nghị định này. 4. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. 5. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 5, điều 4 nghị định này. 25. Sửa đổi bổ sung điều 31A như sau. Điều 31A, thẩm quyền xử phạt của quản lý thị trường. Quản lý thị trường có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều 15 nghị định này thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của mình như sau. 1. Đội trưởng đội quản lý thị trường, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cục nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính. 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng. C. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm Y khoản 1, điều 28, luật xử lý vi phạm hành chính. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.